từ năm 1995 sau khi Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ngoài một số khuôn mặt mới gia nhập ban Việt ngữ ở giai đoạn này như Nam Phương, Bạch Kim, Phan Văn, Trần Hùng, còn xuất hiện một thế hệ nhân viên mới trẻ hơn như Lê Minh, Hương Ly, Thu Nga, Trần Sa và sau này là đội ngũ phóng viên, những người vẫn đang tiếp tục đóng góp cho chương trình phát thanh mỗi ngày cho tới ngày nay. Về nhân sự, Chris Green kế nhiệm Judy Stowe là trưởng ban người Anh cuối cùng, vì kể từ năm 1998-99, BBC có chính sách với tất cả các ngôn ngữ của thế giới vụ là tuyển người nói tiếng mẹ đẻ vào lãnh đạo những ban này. Trưởng ban người Việt đầu tiên là Trần Hạnh và kế tiếp là Nguyễn Giang, người hiện vẫn đang tiếp tục ở vị trí này. Các biến đổi công nghệ trên thế giới cũng kéo theo thay đổi lớn tại đài BBC cả ở tiếng Anh và các ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. BBC Việt ngữ bắt đầu xuất hiện trên mạng từ năm 99 và kỹ thuật số được áp dụng vào công tác ghi âm, thu thanh và phát thanh, mở đường cho những chuyển biến tiếp theo đó. Cùng thời gian, ngành truyền thông Anh Quốc và đài BBC cũng trải qua một giai đoạn cải tổ để thích ứng với các công nghệ mới và một thị trường toàn cầu. Quá trình hội nhập của Việt Nam cũng mở ra nhiều cơ hội và cả những thách thức cho BBC Việt ngữ, như Nguyễn Giang nhận định.
Một bối cảnh mới đã tạo điều kiện cho BBC tiếng Việt thực hiện nhiều chuyến đi về Việt Nam để tường thuật cũng như làm các phóng sự chuyên đề, làm chương trình phát thanh hàng ngày, có nhiều nội dung phong phú hơn và cũng phản ánh tốt hơn cái nhu cầu dân chủ hóa cũng như chủ đề kinh tế hay là các cái trào lưu xã hội tại Việt Nam. Ngoài ra thì các phóng viên của BBC cũng mở rộng kết nối với các giới văn nghệ sĩ, nhân sĩ, nhà báo, nhà kinh tế và các bạn trẻ trong nước cũng như cộng đồng hải ngoại. Điều này đã khiến cái nhu cầu đảm bảo tính cân bằng và công bằng với các bên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoài ra thì với một thế hệ phóng viên trẻ, thách thức về công nghệ cũng khiến chúng tôi tạo ra được một nhóm nhà báo biết sử dụng sáng tạo các cái kỹ thuật xử lý âm thanh hình ảnh để có cái chương trình đa dạng về nội dung và đa dạng cả về quan điểm cho cả làn sóng phát thanh và cho trang web. Nhìn lại thì thấy là rời xa khỏi cuộc đối đầu ý thức hệ thì các phóng viên cũng cần phải tôi luyện để có một tầm nhìn quốc tế. Không quên, thế nhưng phải vượt qua được các cái rào cản tâm lý của quá khứ ở cả hai bên để làm sao mà đảm bảo được tính trung thực và nguyên tắc làm báo bất thiên vị của đài BBC.
Ngày 4 tháng 7 năm 1999, cùng với việc thay đổi khá sâu rộng các chương trình phát thanh, BBC Việt ngữ cũng chính thức chia tay với bản nhạc hiệu quen thuộc Wellington March và bắt đầu sử dụng một nhạc hiệu mới được cho là phù hợp hơn với thế hệ thính giả đương đại. Việc mở cửa hội nhập của Việt Nam cũng tạo thuận lợi cho BBC Việt ngữ có điều kiện thực hiện nhiều chuyến đi về Việt Nam tường thuật và làm các phóng sự chuyên đề. Chương trình phát thanh hàng ngày cũng có nhiều nội dung phong phú hơn, phản ánh nhu cầu dân chủ và các xu thế xã hội tại Việt Nam. Ngoài phần tin tức và thời sự, còn có các chuyên đề như phỏng vấn hàng tuần, tư duy thế kỷ, đất nước và con người, văn hóa, khoa học, kinh tế và bài học Anh ngữ, vân vân. Chính trong giai đoạn hội nhập kinh tế này, cùng với sự phát triển của điện thoại và Internet, việc phỏng vấn về Việt Nam cũng được thuận lợi hơn và BBC tiếng Việt đã đem đến cho thính giả những tiếng nói đa chiều cả từ trong nước và hải ngoại, như cuộc phỏng vấn với Trung tướng Trần Độ trong chuyên mục phỏng vấn hàng tuần do Hương Ly thực hiện hồi tháng 6 năm 2002.
Sau cái đại hội đó thì cái không khí đổi mới ở trong nước nó rất là rầm rộ và cũng... Nhân cái dịp ấy thì chúng tôi làm cái việc đổi mới về văn hóa văn nghệ và chuẩn bị cho Đảng một cái nghị quyết đổi mới về văn hóa văn nghệ. Thế nhưng mà sau khi mà cái nghị quyết đã ra đời và nó phát huy tác dụng được độ một năm thì ông Nguyễn Văn Linh thôi chức và đến người khác lên nắm quyền, thì những quan niệm về văn hóa văn nghệ nó lại trở lại như cũ, người ta lại quên cái nghị quyết ấy đi. Nó bóp nghẹt hết tất cả các cái thứ tự do mới mở ra được.
Hay cuộc trò chuyện với giới văn nghệ sĩ như nhà thơ Hoàng Cầm do Lê Quỳnh thực hiện năm 2005.
Tôi thì người gọi là cái năng khiếu làm thơ, thì tôi làm thơ ngay từ năm lên 8 tuổi. Nhưng mà thơ để được đăng ở báo Hà Nội là từ năm 14 tuổi, tức là năm 1936. Thì tôi đã có một chùm thơ đăng ở báo Bắc Hà, Hà Nội. Thế đến năm 1938 thì tôi có gửi báo Tiểu Tiết thứ 7 một vài cái chuyện ngắn để họ đăng ngay và ký tên là Hoàng Cầm.
Hoặc cuộc phỏng vấn hiếm hoi với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Nhưng những năm vừa qua này, 1-2 năm vừa qua viết rất ít. Là bởi vì là gì nữa? Không thể có một cái nguồn cảm hứng nào là cả. Nếu không là thì không thể viết được. Bởi vì nếu mà viết, cứ viết cho có mặt bài hát về đời ấy, thì hẳn sẽ lập lại những cái gì rất chung chung mà của những năm tháng trước đấy đã viết rồi.
Và cả các lãnh tụ tôn giáo như cuộc phỏng vấn của Hạ My với Hồng Y Phạm Minh Mẫn vào ngày 20 tháng 10 năm 2003.
Có lẽ cái quan hệ nó cũng ở cái điểm cao điểm nó tốt, chắc còn nhiều điều cần phải trao đổi rồi làm cho nó tốt hơn nữa, nhưng mà giờ tạm thời nó có thể nói nó là tích cực tốt.
Dạ, thưa Đức Hồng Y, thì ngài đã từng nói với báo chí rằng là ngài muốn tự do tôn giáo ở Việt Nam thì lớn bằng cái bàn nhưng mà chỉ nhận được tự do nhỏ bằng cái đĩa. Vậy nay ngài có còn nghĩ như vậy nữa không ạ? Và tại sao ạ?
À, cái đó phải hỏi nhà nước. Phải hỏi nhà nước chứ tôi không biết tại sao.
Hay với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, ngày 16 tháng 3 năm 2007.
Nhưng mà cái vấn đề tự do tôn giáo không phải ở cái hình thức mở cửa chùa hay đóng cửa chùa, mà nó ở cái chỗ là cái tôn giáo ấy có được tự do truyền đạo, tự do giảng đạo mà trong cái phạm vi của mình, trong cái nghĩa trách nhiệm của mình đối với quần chúng Phật tử, tín đồ hay không thôi. Chứ còn cái mở cửa chùa, đóng cửa chùa, nhiều người người ta ra vào lễ bái đông đảo như thế, không phải đó là một cái dấu hiệu tự do tôn giáo.
Cũng như các quan chức các ban ngành tại Việt Nam, như cuộc phỏng vấn của Nguyễn Hùng với Tổng Giám đốc Hàng không Việt Nam ông Nguyễn Xuân Hiển vào tháng 12 năm 2004.
Hoàn toàn hoan nghênh, rất hoan nghênh United Airlines mở đường bay đến Việt Nam, bởi vì thị trường nó rộng mở và sẽ tiến tới là mở rộng thị trường, tự do hóa thị trường. Có điều ấy là Việt Nam Airlines sẽ cân nhắc đầy đủ để bay đến Mỹ vào khoảng cuối năm 2005-2006.
À, tại sao lại không thể sớm cùng thời gian với cả United Airlines?
Bởi vì tôi không thích. Bởi vì tôi chưa thích.
Nhưng mà rõ ràng là một cái đường bay như vậy là sẽ mang lại lợi nhuận cho hãng chứ phải không ạ?
Không, chưa mang lại lợi nhuận cho hãng tôi vào thời điểm này. Mà nó sẽ mang lại lợi nhuận cho tôi vào thời điểm ấy mà khả năng cạnh tranh nó rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, vì nhân lực có hạn và nhu cầu phát triển website, các chương trình phát thanh của BBC Việt ngữ đã dần giảm thời lượng, từ 90 phút xuống còn 60 phút và rồi chỉ còn 15 phút mỗi ngày. Các chủ đề chính trị, thời sự, chuyên đề văn hóa, thể thao, phỏng vấn chiều sâu của BBC Tiếng Việt hiện diện nhiều hơn trên trang web ở địa chỉ bbcvietnamese.com. Nhiều chương trình không chỉ phục vụ phát thanh mà còn được thực hiện dưới hình thức video trong mạng, như cuộc phỏng vấn về quan hệ Việt-Mỹ với Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2010, khi đó là ông Lê Công Phụng.
Với tư cách là đại sứ ở đây, chúng tôi thấy rằng là chúng tôi rất mừng vì cái đà phát triển quan hệ. Tuy mới 15 năm nhưng mà đã phát triển rất là mạnh, nhanh và hiệu quả. Và cái sự hợp tác giữa hai bên từ chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại cho đến an ninh, quốc phòng đều đang phát triển thuận lợi vì cái lợi ích của cả hai bên. Cho nên có thể nói là 15 năm ngắn nhưng mà làm được rất nhiều việc cả hai bên, với cái quyết tâm của cả hai bên, với cái nhu cầu của hai bên để thúc đẩy quan hệ vì lợi ích của người Mỹ, vì lợi ích của người Việt và vì lợi ích của hai nước.
Hay với Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb cũng trong dịp này.
Điều rất quan trọng là làm sao Việt Nam và Hoa Kỳ cùng làm việc với nhau bất kể khi nào có thể được. Có những vấn đề tại Biển Đông, những vấn đề rất quan trọng về chủ quyền, liên quan tới việc Trung Quốc nhận chủ quyền một số hòn đảo mà Việt Nam cũng nhận chủ quyền. Còn có một vấn đề rất quan trọng nữa, theo quan điểm của tôi, mà chúng ta cần làm việc với nhau, đó là vấn đề sông Mekong. Rất nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng tại Trung Quốc.
Kỹ năng đưa tin cho làn sóng radio của ban biên tập và các phóng viên cũng được chuyển đổi thành khả năng viết tin, bài cho các dạng thức truyền thông mới mẻ, từ chụp ảnh đến video, tạo ra một diễn đàn đa dạng và phong phú. Trang BBC Tiếng Việt đã thu hút trên 20 triệu lượt đọc mỗi tháng và dần trở thành phương tiện chính để gây tác động đến thị trường báo chí Việt Nam. Tuy thế, các nguyên tắc biên tập căn bản của BBC Tiếng Việt vẫn không thay đổi. Mặc dù sẽ không còn các chương trình phát thanh, nhưng BBC Tiếng Việt sẽ tiếp tục làm công việc truyền thông qua mạng tới người sử dụng Internet tại Việt Nam như đã làm trong những năm qua.